Bắt đầu chuyến thăm chính thức của Tổng thống đương nhiệm thứ ba của Hoa Kỳ đến Việt Nam, ông Barack Obama đã hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong cuộc họp báo chung sau đó tại Hà Nội, ông Obama cho biết Hoa Kỳ muốn củng cố quan hệ với nước chủ nhà. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho báo giới biết một số điểm chính mà ông đã hội đàm với Tổng thống Obama.
Hai bên đã đạt được một số kết quả và thỏa thuận quan trọng về kinh tế, thương mại, y tế, nhân đạo, giáo dục, đào tạo, thực thi pháp luật và tư pháp, giao lưu nhân dân, v.v. Hai bên nhất trí sẽ ưu tiên cao hơn việc giải quyết hậu quả chiến tranh và cam kết tiếp tục hợp tác tích cực trong vấn đề này. Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Việt Nam tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa sau khi hai nước kết thúc thành công dự án tẩy độc ở sân bay Đà Nẵng.
Xóa tan những đồn đoán trước đó, Tổng thống Obama đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam, vốn được áp đặt kể từ giữa thập niên 1980.
Chúng tôi đồng ý tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, bao gồm tàu tuần tiễu và đào tạo cho lực lượng phòng vệ bờ biển của Việt Nam, và cùng nhau làm việc chặt chẽ hơn nữa trong việc phản ứng trước những thảm họa về nhân đạo. Tôi cũng có thể tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tháo bỏ hoàn toàn việc cấm bán trang thiết bị quân sự cho Việt Nam, vốn áp dụng gần 50 năm qua. Cũng như với các đối tác quốc phòng khác của chúng tôi, các thương vụ sẽ vẫn phải đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ, bao gồm các yêu cầu liên quan tới nhân quyền, nhưng thay đổi này sẽ bảo đảm Việt Nam có thể tiếp cận với các trang bị mà Việt Nam cần để tự vệ và xóa bỏ dấu tích vẫn còn ám ảnh của cuộc chiến tranh lạnh. Nó cũng nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với quan hệ bình thường hóa toàn diện với Việt Nam, trong đó có quan hệ mạnh mẽ về quốc phòng với Việt Nam và khu vực về lâu dài.
Trước chuyến thăm, các nhà hoạt động cho dân chủ, kể cả một số dân biểu Hoa Kỳ, đã lên tiếng thúc giục Tổng thống Obama hãy dùng dịp này để gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Nhưng có vẻ ông Obama chỉ dừng lại ở những lời lẽ mềm mỏng, ngoài đó là một trong những khác biệt.
Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng về nhân quyền, vốn là quyền phổ quát, bao gồm tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do lập hội và bao gồm cả quyền của công dân thông qua xã hội dân sự để tổ chức và cải thiện cộng đồng và đất nước của họ. Chúng tôi tin rằng, và tôi tin rằng, các quốc gia sẽ giàu mạnh hơn khi những quyền phổ quát đó được tôn trọng.
Đáp trả, Chủ tịch Trần Đại Quang nói rằng những khác biệt giữa hai nước sẽ được thu ngắn trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau.
Cũng như ngày Tổng thống Barack Obama cũng vừa phát biểu, giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ cũng còn có những cái sự khác biệt trên một số vấn đề. Điều đó cũng dễ hiểu. Trong đó có vấn đề nhân quyền. Chúng tôi nghĩ rằng trên cơ sở tôn trọng và với tinh thần hiểu biết lẫn nhau, hai nước cần tiếp tục mở rộng đối thoại. Trên cơ sở đó sẽ để làm giảm thiểu những cái khác biệt trên các lĩnh vực nói chung và trong đó có vấn đề nhân quyền.
Liên quan đến những vấn đề trong khu vực, hai bên cam kết hợp tác trong nhiều lĩnh vực như thay đổi khí hậu và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong. Tổng thống Obama đã tái khẳng định lập trường của Hoa Kỳ ở Biển Đông.
Niềm tin của tôi về vấn đề biển Nam Trung Hoa là mặc dù Hoa Kỳ không ủng hộ bất cứ yêu sách chủ quyền nào, chúng tôi ủng hộ quan điểm rằng những vấn đề này cần phải được giải quyết một cách hòa bình, thông qua con đường ngoại giao, thể theo các tiêu chuẩn và quy tắc quốc tế, và không dựa vào việc nước nào mạnh hơn có thể có ảnh hưởng lớn hơn. Đồng thời, như tôi đã nói trong tuyên bố ban đầu, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay qua bầu trời và đưa tàu thuyền của chúng tôi trên vùng biển Nam Trung Hoa như luật quốc tế cho phép. Hy vọng của chúng tôi là cuối cùng thì những tuyên bố khác nhau và những tranh chấp khác nhau sẽ được giải quyết và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để thực hiện điều đó.
Người ta tin rằng Trung Quốc đặc biệt chú ý đến chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ khi mà mối bang giao giữa hai nước đồng minh truyền thống này đang trở nên lạnh nhạt trước những gì được cho là thái độ hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Thậm chí, có phân tích gia còn cho rằng chính điểm này đã đẩy hai nước cựu thù đến gần với nhau. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh được trích dẫn đã nói:
Là nước láng giềng của Việt Nam, chúng tôi sẵn lòng muốn chứng kiến Việt Nam thúc đẩy mối quan hệ bình thường và thân thiện với tất cả các quốc gia, trong đó có cả Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng rằng việc phát triển mối quan hệ hợp tác thân thiện như thế có thể đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Bình luận về việc Hoa Kỳ bỏ cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam, phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh nói:
Lệnh cấm vận vũ khí, bản thân nó là một sản phẩm của chiến tranh lạnh và không nên tồn tại. Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng các lệnh cấm vận vũ khí tương tự sẽ được dỡ bỏ. Và giải pháp đối với vấn đề này sẽ đóng góp vào sự phát triển, ổn định và hòa bình khu vực. Như chúng tôi đã nói, chúng tôi vui mừng chứng kiến Việt Nam và Hoa Kỳ có thể phát triển mối quan hệ hợp tác bình thường.
Phản ứng của Nga về chuyện này thì hãng thông tấn Interfax cho rằng Việt Nam có truyền thống mua vũ khí của Nga. Điều này sẽ không thay đổi trong thời gian gần đây. Thế nhưng, Interfax dẫn lời một nguồn tin hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quân sự kỹ thuật nói rằng Nga không nên coi nhẹ việc này. Việt Nam hiện là khách hàng mua vũ khí lớn thứ ba của Nga. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama cũng đã lần lượt gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Một trong những thỏa thuận về kinh tế đầu tiên được ký kết trong chuyến thăm của ông Obama là hợp đồng hàng tỷ đô la giữa Vietjet Air với hãng Boeing. Hôm qua, ông Obama đã chứng kiến lễ ký kết việc Vietjet đặt mua 190 máy bay Boeing 737 MAX 200 trong vòng từ năm 2019 đến 2023. Với thỏa thuận này, đến cuối năm 2023 thì số máy bay của Vietjet có thể sẽ vượt qua số máy bay của hãng hàng không Việt Nam. Ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ chỉ gặp 6 nhà hoạt động dân sự, trong khi 12 người được mời. Tin cho hay một số đã bị bắt trước cuộc gặp. Ông Obama cũng nói chuyện trước một cử tọa đông đảo sinh viên trước khi bay vô Sài Gòn. Tại đây, ông sẽ gặp một số doanh gia trẻ của Việt Nam, tham gia một cuộc thảo luận nêu cao lợi ích của Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương TPP và sẽ chủ tọa một cuộc hội thảo với các thành viên của chương trình lãnh đạo trẻ Đông Nam Á.